Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022, thứ hai trong tuần 23, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh đưa tay ra." Người ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Quý ông bà và anh chị em thân mến, văn hào Nga Leon Tolstoy có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một ông chủ nọ giao cho các gia nhân một công việc và bảo họ chỉ chu toàn công việc ấy mà thôi. Ông hứa sẽ thưởng công cho họ nếu họ làm tốt công việc. Lúc mới bắt tay vào việc, ai cũng muốn làm vừa lòng ông chủ, cho nên để hết tâm trí vào công việc được giao. Thế nhưng, một thời gian sau đó, nhiều người cho rằng để làm vừa lòng ông chủ và để được phần thưởng bội hậu hơn, cần phải làm nhiều việc khác nữa. Họ nghĩ ra nhiều việc khác và dần dần chú tâm vào việc đó đến độ quên bẵng đi công việc được ông chủ giao lúc đầu. Bận bịu với những công việc mới, chẳng những họ không còn nhớ tới công việc đã được giao, mà cũng chẳng màng tới phần thưởng ông chủ đã hứa. Cuối cùng, tưởng mình đã có thể tự túc với công việc của mình, họ cũng gạt luôn ông chủ ra khỏi cuộc sống của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những kinh sư và người Pha-ri-sêu trong trình thuật tin mừng hôm nay, cũng giống như các gia nhân trong câu chuyện của nhà văn Leon Tolstoy mà chúng ta mới nghe. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu viện dẫn luật Sa-bát để bắt lỗi người khác. Thánh Luca thuật lại, họ rình xem Đức Giêsu có chữa người bại tay trong ngày Sa-bát không, để tìm cớ tố cáo người. Chúng ta biết, giữa ngày Sa-bát là một trong những dấu chỉ đặc thù của đức tin người Do Thái. Ý nghĩa trước tiên của việc cử hành ngày Sa-bát là để tưởng niệm cuộc giải phóng vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện để đưa dân ra khỏi đất Ai Cập. Người hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Chính Thiên Chúa là đấng đã phục hồi tình trạng tự do của họ. Ngày Sa-bát là thật và tròn đầy ý nghĩa khi được cử hành để tưởng nhớ kỳ công vĩ đại mà Chúa đã thực hiện cho dân người. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Sách Sáng Thế cũng ghi lại sau khi hoàn tất công trình tạo dựng, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, dân Do Thái lấy sự nghỉ ngơi làm lý do căn bản cho luật ngày Sa-bát. Họ vẫn giữ như thế cho đến hôm nay. Đức Giêsu là người Do Thái, hẳn là người biết rõ về lề luật nơi người Do Thái. Thế nhưng, xuất phát từ lối suy nghĩ khác nhau khi hiểu về việc giữ luật, những luật sĩ và pha-ri-sêu quá tập trú vào hình thức của luật, dẫn đến quên đi tinh thần của luật. Đức Giê-xu đã đến và đưa con người trở lại cái cốt lõi của lề luật. Người không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Và kiện toàn lề luật chính là mặc cho lề luật tinh thần và ý nghĩa của yêu thương. Vì không có tình thương, lề luật chỉ còn là một cái xác không hồn. Như vậy, kiện toàn luật giữ ngày Sa-bát chính là biến ngày đó thành ngày tôn vinh Thiên Chúa. Và không gì đúng đắn và xứng hợp hơn để tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Sa-bát cho bằng thể hiện tình thương đối với tha nhân. Chính trong ý nghĩa ấy mà Đức Giê-xu đã chữa lành một người có bàn tay khô bại trong ngày Sa-bát. Lề luật là một thể hiện ý muốn của Thiên Chúa, và ý muốn của Chúa không gì khác hơn là con người được sống và sống dồi dào. Như vậy, chú toàn lề luật trước tiên là sống yêu thương. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng luật lệ được đặt ra là để phục vụ lợi ích cho con người. Xin cho chúng con biết không chỉ giữ luật bằng những hình thức bên ngoài, mà còn phải hiểu tinh thần của luật, để chúng con biết giữ luật bằng tình yêu mến, chứ không vì bổn phận. Amen.
Lời Chúa là tất cả con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ hai, mùng 5 tháng 9 năm 2022, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, các giám mục tứ truyền giáo dự quán huấn luyện tại Roma. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên giáo nữ khai giảng thi đấu khóa mới. Và tin Roma, đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, hài lòng với thông cáo của Tòa Thánh. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican, các giám mục tứ truyền giáo dự khóa huấn luyện tại Roma. Khoảng 80 giám mục tại các xứ truyền giáo được bổ nhiệm trong những năm gần đây sẽ tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma do Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 9 tới đây tại Học viện Thánh Phaolô Tông Đồ. Học viện này bình thường có khoảng 190 linh mục tại các miền truyền giáo trên thế giới. Đức Hồng Y Bộ trưởng Luis Antonio Tagle sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế khai mạc và thánh lễ kết thúc sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó sẽ có buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Thói quen tổ chức các khóa bồi dưỡng này bắt đầu từ năm 1994 với mục đích giúp các giám mục mới được bổ nhiệm quan sát các giáo phận ở các xứ truyền giáo, suy tư, đào sâu cuộc sống và sứ vụ giám mục, đối thoại và cầu nguyện. Thuyết trình viên trong khóa bồi dưỡng thường là các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh và các truyền giả. Chương trình mỗi ngày gồm có 3 bài thuyết trình kèm theo phần trao đổi và thảo luận trong các nhóm nhỏ, không kể thánh lễ và kinh nguyện chung. Có 8 đề tài cơ bản trong khóa bồi dưỡng như tương quan giữa giám mục giáo phận và Bộ Loan báo Tin mừng, có 2 ngày học hỏi, mở đầu với bài của Đức Tổng giám mục Protase Ruwande, Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng về việc phục vụ của Bộ đối với các giáo phận mới. Tiếp đến là bài nói chuyện của Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, đồng Tổng thư ký của Bộ, kiêm Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, trình bày về các hội này, cơ cấu, thẩm quyền và hoạt động. Đề tài thứ hai là giáo triều Roma sẽ được Đức Cha Marco Melino trình bày vào ngày 7 tháng 9. Ngài là Tổng thư ký Hội đồng Học y Cố vấn của Đức Thánh Cha sẽ góp phần vào việc soạn thảo tổng hiến các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nói về mối quan hệ với các chính phủ địa phương. Có 2 ngày được dành để đào sâu việc loan báo tin mừng mùng 8 và mùng 9 tháng 9, bàn đến việc loan truyền đức tin, sử dụng các phương tiện truyền thông, đối thoại đại kết và liên tôn, các tổ chức giáo dục, hoạt động từ thiện bác ái, giám mục đoàn. Thuyết trình về các vấn đề này có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Tổng giám mục Angelo Zani, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đề tài phục vụ sẽ được Đức Hồng Y Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích trình bày vào ngày 10 tháng 9. Chủ nhật 11 tháng 9, các giám mục sẽ có một ngày tĩnh tâm ở Castel Gandolfo do Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa giảng thuyết. Những ngày sau đó sẽ đề cập đến các vấn đề giáo sĩ, trong đó có việc bài trừ nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, vấn đề các cơ cấu của giáo phận, chủng viện, đời sống thánh hiến và giáo dân với các chuyên gia và các vị hữu trách của các bộ liên hệ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên giáo nữ khai giảng niên khóa mới. Vào lúc 9:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ tế thánh lễ khai giảng khóa thần học Liên giáo nữ niên khóa 2022-2023 tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng tế với cha Phêrô có linh mục Rocco Nguyễn Duy và linh mục Gioan Bautista Lê Quốc Kiệt. Tham dự thánh lễ có các nữ tu trong ban điều hành khóa học, các học viên mới cùng các học viên của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình. trong bài giảng thánh lễ, linh mục Phêrô dẫn giải. Bài đọc thứ nhất nói về sự khôn ngoan và bài phúc âm theo thánh Luca ghi lại điều ông Phêrô quỳ xuống khi nhận ra Chúa là ai và mình là ai. Cả hai bài đều phù hợp với ngày khai giảng hôm nay. Nếu như không có Chúa Giêsu thì không biết câu chuyện sẽ diễn tiến thế nào. Lúc ông Phêrô thất bại sau một đêm vất vả mà không có con cá nào, nghe lời Chúa Giêsu, ông đã ra khơi và trở về với thuyền đầy cá. Ông Phêrô quỳ xuống, xin thầy xa con đi. Chúa đã khơi dậy một niềm hy vọng cho cả tương lai cuộc đời của ông Phêrô. Thế nên Chúa Giêsu mới thực sự là thầy. Sau khi thất vọng, ông Phêrô mạnh mẽ mở ra cho cái mới trong cuộc đời. Từ đây, linh mục giám đốc trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn nhắn nhủ các học viên. Học viên là người khao khát chân lý. Thần học là nỗ lực của con người để tìm ra chân lý và trình bày chân lý với tất cả khối óc và con tim. Học thần học mới với Chúa thực sự là cùng hết cho mình vươn lên. Cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn luôn biết khát khao chân lý, khám phá được niềm vui trong tình yêu mà ông Phêrô chỉ hiểu được sau khi Chúa phục sinh. Khi tắt thở, Chúa đã trao thần khí. Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận trong bí tích rửa tội là thần khí đấng phục sinh. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới tìm chúng ta trong chân lý mà thôi. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tu Anna Sum, đại diện ban điều hành học viện, ngỏ lời cảm ơn cha giám đốc Phêrô và quý cha đồng tế. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút sau phép lành của linh mục chủ tế. Được biết, khóa thần học niên khóa 2022-2023 có 240 học viên, trong đó có 98 tân học viên khóa 1. Học viên là quý nữ tu đến từ 30 hội dòng trong nước. Tin Roma. Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, hài lòng về thông cáo của Tòa Thánh. Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Zuras, bày tỏ hài lòng vì thông cáo do Tòa Thánh công bố trưa ngày 30 tháng 8 vừa qua nhắc nhở rằng những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về chiến tranh Ukraine cần phải hiểu và giải thích như một tiếng nói bảo vệ sự sống con người, chứ không phải như một lập trường chính trị. Thông cáo của Tòa Thánh cũng nói rõ ràng, chiến tranh có những chiều kích rộng lớn ở Ukraine do Liên bang Nga khởi sự. Những can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco thật rõ ràng và minh bạch trong việc lên án chiến tranh như một điều bất công về luân lý, không thể chấp nhận được, man rợ, điên rồ, kinh tởm và phạm thánh. Lên tiếng, vài giờ sau khi thông cáo này được công bố, đại sứ Ukraine nói, chúng tôi rất hài lòng vì phản ứng quyết liệt từ phía Ukraine sẽ được Tòa Thánh nghiêm túc đón nhận và giải thích. Điều quan trọng nhất trong thông cáo là những lời nói rõ Liên bang Nga đã khởi sự chiến tranh rộng lớn này, và Nga là kẻ gây hấn, phải chịu trách nhiệm về chiến tranh này.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Đức Giêsu với điện cầu nguyện phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã khảo sát kinh nghiệm cầu nguyện của Đức Giêsu, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu giáo huấn của Đức Giêsu về cầu nguyện. Sự phân biệt giữa kinh nghiệm cầu nguyện và giáo huấn cầu nguyện nơi Đức Giêsu chỉ có tính cách kỹ thuật, nhằm phân tích các khía cạnh của vấn đề. Trên thực tế, cả hai khía cạnh gắn bó với nhau. Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng chính gương mẫu cuộc đời của người. Và Thánh Luca cũng ghi nhận rằng các môn đệ đã đến xin người dạy cách cầu nguyện. Sau khi thấy thầy mình chìm đắm trong cuộc hàn huyên với Chúa Cha, những giáo huấn của Đức Giêsu về việc cầu nguyện được truyền đạt từ cảm nghiệm thân tình với Thiên Chúa và cũng nằm trong sứ vụ mặc khải của Đức Giêsu về mối tương quan mới mà Thiên Chúa muốn thiết lập với nhân loại. Thực vậy, Thánh Matthew đã xét những giáo huấn về việc cầu nguyện ngay trong bài giảng đầu tiên, quen gọi là bài giảng trên núi, khoảng hiến chương nước trời, chương 5 đến chương 7. Việc cầu nguyện cũng quan trọng như các mối phúc thật trong sứ điệp nước trời do Đức Giêsu công bố. Lý do không có gì khó hiểu. Việc cầu nguyện không chỉ giới hạn vào việc lặp lại công thức thuộc lòng, nhưng giả thiết một tâm tình chân chính trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Một câu tục ngữ nói rằng, người làm sao, chiêm bao làm vậy. Ta cũng có thể nói như vậy về việc cầu nguyện. Chỉ khác một điều là không cần phải huấn luyện để nằm chiêm bao, nhưng huấn luyện cầu nguyện là một điều cần thiết. Vì thế, việc tìm hiểu giáo huấn của Đức Giêsu về sự cầu nguyện cần đi đôi với giáo huấn về mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Đức Giêsu mặc khải cho biết Thiên Chúa là Cha nhân lành. Vì thế, khi cầu nguyện, con người hãy có thái độ như là con cái đối với Cha. Thiên Chúa là Cha nhân lành. Như chúng ta đã biết, Đức Giêsu muốn mặc khải cho con người biết khuôn mặt Thiên Chúa như là Cha. Thiên Chúa là chủ tể vạn vật, là đấng tạo dựng trời đất. Nhưng hơn thế nữa, Thiên Chúa còn là Cha nhân ái với hết mọi người. Thực ra, khái niệm về Thiên Chúa là Cha không hoàn toàn xa lạ cho lịch sử tôn giáo hoàn cầu và cách riêng trong Cựu Ước. Thiên Chúa đã coi dân Israel như là con của mình bởi vì người đã tuyển chọn họ làm dân riêng và ước mong cho họ nhìn nhận điều đó. Đối với Israel, nhìn nhận Thiên Chúa là Cha có nghĩa là trung thành với giao ước mà người đã ban cho họ. Có thể trưng dẫn đoạn văn tiêu biểu sau đây của ngôn sứ Hô-sê, chương 11, câu 1 đến câu 4, câu 8 đến câu 9. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nực trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi. Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Làm sao ta xử với ngươi như với ác ma, để ngươi nên giống sơ vô diêm được. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa. Vì ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Cũng nên biết là Isaiah không ngại sánh lòng âu yếm của Thiên Chúa với dân riêng như một bà mẹ. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu với dân Israel, một tình yêu vô vị lợi, cứu vớt, chăm sóc. Một chi tiết mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu là mở rộng tình Cha của Thiên Chúa đến tất cả mọi người và mọi dân tộc, chứ không chỉ riêng với Israel mà thôi. Và nhất là Thiên Chúa là Cha của cả người lương thiện lẫn người gian ác. trong Cựu Ước. Những kẻ gian ác chỉ biết được thịnh nộ và hình phạt của Thiên Chúa, chứ không phải là tình thương. Thậm chí ngay cả khi Israel phạm tội, thì Thiên Chúa dùng hình phạt để nhắc nhở họ nhớ đến tình thương của Người. Trong Tân Ước, Đức Giêsu trình bày Thiên Chúa là Cha yêu thương và thi ân cho tất cả. Thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Matthew chương 5 câu 44, Luca chương 6 câu 28 câu 35b. Thánh Matthew đã đặt câu này trong loạt 6 phản đề đối chiếu giữa luật cũ và luật mới, cách riêng gần với những lời nhắn nhủ về sự cầu nguyện. Các môn đệ được mời gọi cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha chúng con, nghĩa là Cha của hết mọi người, kẻ tốt cũng như người xấu, và cần biết hòa theo cách cư xử của Cha để cầu nguyện và tha thứ cho bạn cũng như thù. Thánh Luca cũng nhất trí với tư tưởng đó, bởi vì Thiên Chúa tỏ tình Cha cách đặc biệt khi đi tìm con chiên lạc, khi đón tiếp đứa con phung phá. Luca chương 15 câu 4 đến câu 32. Những dụ ngôn này muốn chứng tỏ rằng Thiên Chúa không những không loại trừ người tội lỗi, nhưng còn dành cho họ một mối quan tâm đặc biệt. Điều này không chỉ là một nhận xét riêng tư của Luca, nhưng là của các sách Tin Mừng khác nữa. Mặc khải về Thiên Chúa là Cha nhân lành là một tiền đề quan trọng trong giáo huấn về việc cầu nguyện. Con người hãy tin tưởng nơi tình yêu của Cha. Người Cha luôn quan tâm chăm sóc cho con cái mình, luôn nghĩ đến ban cho con cái mình điều tốt lành. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc khi nó xin cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người. Matthew chương 7 câu 9 đến câu 11, Luca chương 11 câu 11 đến câu 13. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo với mục Thần học đối diện với chủ nghĩa thực dân. Thần học luân lý của Công giáo suốt dọc thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17 được trình bày dưới một dạng thức mới, các khoản luật về công lý và pháp lý. Đây là một cố gắng nhằm nghiên cứu và giải thích vấn đề luân lý xã hội theo phương pháp liên ngành, triết học, thần học, luật học, kinh tế. Quan niệm thần học luân lý xã hội của Thánh Tô-ma đã gợi hứng cho nhiều thần học gia và luật gia ở thời kỳ này, đặc biệt về vấn đề công bằng. Từ đó khai sinh một phong thái làm thần học luân lý khá độc đáo, một cuộc đối thoại sinh động và phong phú giữa niềm tin Kitô giáo với thực tại xã hội. Có người nhìn thấy nơi đây một hình thức chuẩn bị và dọn đường cho hiến chế mục vụ hội thánh trong thế giới hôm nay của Công đồng Vaticano thứ hai. Francisco de Victoria, thần học gia đa minh thời danh của Đại học Salamanca, là khuôn mặt tiêu biểu cho thế kỷ vàng của giáo hội Tây Ban Nha. Ông là một trí thức khoa bảng, một lý thuyết gia uy tín, một nhà tư tưởng sâu sắc, uyên bác và hăng say dấn thân cho công bằng xã hội. Sau một giai đoạn do dự, ngày nay Victoria đã được công nhận là người sáng lập công pháp quốc tế và tượng của ông hiện được đặt trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sau khi đề cập đến bổn phận khẩn thiết của tất cả các nhà nước là bảo vệ dân chúng, chống lại bất công và những gì vi phạm đến nhân quyền, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 tuyên bố, nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ đã được dân luật thời xưa xem như nền tảng của mọi hành động của nhà cầm quyền liên quan đến người dân do họ cai trị. Vào giai đoạn mà khái niệm nhà nước, quốc gia mới khai sinh, tu sĩ dòng Gia Minh Francisco de Victoria, người đích thực được xem là tiền hô cho ý tưởng Liên Hiệp Quốc, đã diễn tả trách nhiệm này như một khía cạnh của lý trí tự nhiên được mọi quốc gia chia sẻ, và như kết quả của luật quốc tế có trách nhiệm điều phối quan hệ giữa các dân tộc. Ngày nay, cũng như vào thời đó, nguyên tắc này phải thể hiện ý tưởng con người một cách rõ nét, như hình ảnh của đấng tạo hóa, cũng như ước vọng về một tự do tuyệt đối và thiết yếu. Với tư cách là một trong những người sáng lập công pháp quốc tế, tư tưởng của Victoria rất phong phú và đa dạng, vượt xa phạm vi đề tài nghiên cứu của chúng ta. Ở đây, chúng tôi chỉ xin giới thiệu một vài điểm liên hệ trực tiếp đến luân lý xã hội. Định mệnh phổ quát của tài sản. Đối với châu Âu, thế kỷ thứ 16 là một thế kỷ kinh tế phát triển mạnh, nhưng đồng thời, cảnh khốn cùng của người nghèo cũng gia tăng. Có thể coi sự kiện này như hai mặt đối lập, nhưng luôn luôn bám chặt vào nhau. Theo một nghiên cứu mới đây về thành phố Firenze, vào thượng bán thế kỷ thứ 15, 10% dân số giàu nhất của thành phố nói trên chiếm hữu 68% tài sản, trong khi đó 70% dân số nghèo nhất chỉ chiếm hữu vỏn vẹn 10% tài sản. Trong một mức độ nào đó, hố phân cách giàu nghèo này phản ánh tình trạng chung của châu Âu thời đó. Về mặt xã hội, quyền bính của nhà nước phát triển mạnh trong giai đoạn này. Nhiều công tác y tế và bác ái xã hội phục vụ người nghèo được chuyển giao từ tay giáo hội sang tay nhà nước. Hình thức quản trị mới này nhấn mạnh đến cơ chế trung ương tập quyền. Một số biện pháp tân tiến được thiết lập để chấm dứt tình trạng khất thực. Nhưng mặt trái của nó là người nghèo lại bị đồng hóa với đám người ăn xin hay lang thang, du thủ du thực, cho nên bị nghiêm cấm và đàn áp gắt gao. Các nhà tế bần ngày xưa đã biến thành một thứ nhà tù, trong đó người nghèo được nuôi ăn và giam giữ cẩn mật. Nỗi lo sợ bệnh dịch lan tràn càng làm cho các biện pháp trên thêm cứng rắn, gay gắt và thiếu nhân bản. Đối diện với thực trạng xã hội của thời đại, Victoria tái sắc quyết luận điểm cổ điển về định hướng phổ quát của tài sản và quyền của người nghèo được sử dụng tài sản của người khác khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự làm của chung cho mọi người, và theo luật tự nhiên, con người là sở hữu chủ mọi sự. Việc phân chia tài sản đã thực hiện không theo đòi hỏi của luật tự nhiên, bởi vì, theo luật tự nhiên, mọi sự luôn luôn là gia sản chung cho mọi người. Ngoài ra, luật tự nhiên có hiệu lực cho mọi người. Không hề có sự khác biệt giữa người với người, đến độ, theo luật tự nhiên, của cải mà một người đang chiếm hữu thì cũng thuộc về người khác. Theo Victoria, không thể tìm nguồn gốc của việc phân chia của cải và quyền tư hữu nơi luật tự nhiên hay luật của Chúa. Chúng là sản phẩm đặc biệt của luật thiết định do hoàng đế hay nhà cầm quyền ban hành. Ông viết, do tính hữu lý hoặc để quản trị tốt, tài sản chung được xác định bởi luật thiết định. Hoàng đế có thể ban hành những luật mới về săn bắn khi có những lý do hữu lý. Tuy nhiên, tài sản chung không thể bị phân chia như hôm nay. Nghĩa là, theo cách thế, để xác định cho người giàu càng giàu hơn, trong khi những người nghèo lại phải sống trong tình trạng khốn cùng. Cần phải phân chia của cải làm sao để không gây thiệt hại cho bất cứ ai. Dựa trên quan điểm, Thiên Chúa không trao cho ai quyền sở hữu tài sản chung, và cũng chẳng thực hiện việc phân phối tài sản giữa các con cái của người. Victoria đã trả lời câu hỏi hóc búa liên quan đến quyền tự nhiên của mỗi người được sử dụng tài sản của người khác để cứu mạng sống khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Trong cảnh khốn cùng, bất cứ ai cũng được phép lấy của người khác để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu khi không còn cách nào khác. Hiển nhiên, điều này được luật tự nhiên cho phép. Đối với những người ở trong tình trạng khốn cùng, tất cả mọi sự là của chung. Theo đó, những vật mà họ cần thiết không còn là sở hữu của những người giàu, mà đã trở nên, trong trường hợp đặc biệt này, sở hữu của những ai cần thiết nó. Cần nói thêm rằng, xác quyết của tôi về tình trạng khốn cùng và hiểu theo nghĩa rộng. Thật thế, không được ủng hộ những người giàu và đối xử tàn tệ với những người nghèo khổ. Không nên dành cho người giàu sự tự do trong việc trợ giúp người nghèo gặp cảnh khốn cùng, mà trước tiên cần cho họ biết họ có nhiệm vụ cứu giúp kẻ lầm than. Dưới cái nhìn của Victoria thì cảnh khốn cùng nói đây không được hiểu như là tình trạng của một người ở vào giai đoạn hấp hối, mà phải hiểu như một tình trạng túng quẫn đang dẫn đưa đến cái chết, một cách gián tiếp hay trực tiếp. Do đó, chỉ cần trông thấy một người nghèo khổ bệnh hoạn, hoặc mình đầy thương tích, nằm liệt giường hay sắp chết đói, là đã đủ rồi. Trong tất cả các trường hợp nói trên, có thể lập luận như sau. Nếu không được giúp đỡ, họ sẽ bị chết. Công pháp quốc tế. Ở thời đại của Victoria, chưa có sự phân biệt rõ rệt giữa luật của các dân tộc và luật quốc tế như ngày nay. Vì vậy, trong luật của các dân tộc đã bao gồm nội dung của luật quốc tế hiện thời. Khi thảo luận về luật của các dân tộc, Victoria đã đưa ra một cái nhìn mới về định nghĩa, nội dung và tương quan, biến đổi quan điểm đôi chút của Gaio. Victoria định nghĩa luật của các dân tộc như một thứ luật quốc tế. Mới nhìn qua định nghĩa này có vẻ trùng ý, tuy nhiên nó cho chúng ta thấy luật quốc tế là thành phần của luật tự nhiên. Thật thế, chính Victoria cũng từng tuyên bố luật của các dân tộc hoặc là luật tự nhiên hoặc bắt nguồn từ luật tự nhiên. Xem như vậy, luật của các dân tộc là luật được xây dựng trên nền tảng nguyên bản và chiếu tỏa một cách đặc biệt trong những tương quan rộng lớn mang tính quốc tế. Victoria đã mở một quan niệm tân thời về luật quốc tế. Kể từ đây, quyền lợi của các dân tộc mang tính chất siêu quốc gia và có sắc thái mới, thì không còn giới hạn trong tương quan liên cá nhân, mà mở rộng sang chiều kích các dân tộc, các quốc gia và các nhà nước độc lập. Đây là một luật xây dựng trên xã hội tính tự nhiên, nghĩa là dựa trên quyền tự do thương giao giữa các dân tộc, trên nguyên tắc liên đới, bình đẳng và tự do giữa cộng đồng nhân loại. Tự do mậu dịch vì thế thuộc về quyền của các dân tộc, do đó ai ngăn cấm hay gây trở ngại cho việc giao thương này mà không có một lý do chính đáng nào để biện minh cho việc bế quan tỏa cảm của mình, thì chống lại luật tự nhiên. Quyền có quốc tịch cũng nằm trong luật các dân tộc, do đó không thể từ chối quyền này đối với bất cứ một công dân nào. Vấn đề chiến tranh tự vệ hoặc những biện pháp can thiệp để chống lại những dân tộc không tôn trọng công ước quốc tế hoặc nền hòa bình giữa các dân tộc cũng thuộc về luật các dân tộc và được xây dựng trên luật tự nhiên về quyền tự vệ chính đáng. Nhìn từ quan điểm này, toàn thể thế giới tạo thành một cộng đồng có quyền lập luật. Như vậy, ý muốn của nhân loại được biểu lộ một cách rõ rệt hay ám tàng là nguồn gốc luật thiết định của các dân tộc, bởi vì dưới một hình thức nào đó, tất cả thế giới tạo thành một cộng hòa, có thẩm quyền ban hành luật lệ, buộc mọi người phải tuân hành. Victoria nói đến một thẩm quyền quốc tế có khả năng làm cho mọi người phải tôn trọng quyền lợi của các dân tộc và trừng phạt những ai vi phạm quyền lợi này, nhưng chưa xác định một cách cụ thể cấu trúc của cơ quan quốc tế này. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chính là con tim sông tròn tình yêu, con chính là con tim tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được những nhân giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương. Và Chúa chính là tất cả ở trong tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện như sau. Khi con tàu dừng lại một ngày tại một hòn đảo xa xôi, vị giám mục tản bộ dọc theo bờ biển và đi ngang qua ba vị ngư phủ đang vá lưới. Bằng tiếng Anh bồi, họ cho vị giám mục biết là nhiều thế kỷ trước đây, họ đã được các vị thừa sai phúc âm hóa. Họ hãnh diện chỉ vào nhau và nói, chúng con là Kitô hữu. Vị giám mục rất xúc động, không biết họ có biết lời kinh Chúa dạy không? Họ trả lời, họ chưa bao giờ nghe ai nói tới. Vị giám mục sửng sốt hỏi, vậy thì các con đã đọc kinh gì khi cầu nguyện? Họ trả lời, chúng con ngước mắt lên trời, chúng con cầu nguyện như sau, chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Vị giám mục kinh hãi khi nghe câu kinh có tính cách sơ khai và lạc giáo rõ rệt. Vì thế, suốt ngày hôm đó, Ngài bỏ công dạy cho họ kinh lạy cha. Các ngư phủ là những người học thức kém, nhưng họ đã cố gắng hết sức để học. Ngày hôm sau, trước khi lên tàu, vị giám mục cảm thấy hài lòng khi nghe họ đọc cả kinh không sai sót một chữ. Vài tháng sau, chiếc tàu của vị giám mục lại chạy qua vùng đảo đó. Ngài sung sướng nhớ lại, ở trên hòn đảo đằng kia, ba vị ngư phủ hiện nay có thể đọc kinh đúng nhờ những cố gắng khó nhọc của mình. Thế nhưng, khi thuyền trưởng dừng tàu, vị giám mục gặp lại ba ngư phủ và họ thưa với Ngài rằng, thưa Đức Cha, chúng con rất lấy làm tiếc. Chúng con đã quên kinh hay đó. Chúng con đọc như sau. Lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Phần tiếp theo, chúng con quên mất. Xin Đức Cha đọc hết kinh cho chúng con lần nữa. Vị giám mục cảm thấy xấu hổ trả lời họ. Thôi các con hãy trở về, và mỗi khi cầu nguyện, các con nên đọc, chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, ba ngư phủ trên hòn đảo xa xôi là những người kém học thức, họ chẳng thể thuộc được kinh lạy cha. Tuy nhiên, tâm tình cầu nguyện đầy yêu mến và chân thành của họ dành cho Thiên Chúa đã khiến vị giám mục tin rằng Chúa rất vui lòng với lời cầu nguyện mộc mạc đơn sơ của họ. Trong đường hy vọng, Đức Cố Hồng Y đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng dạy rằng Chúa dạy đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa cha và con. Khi con cầu nguyện, đừng lo phải nói gì. Hãy vào phòng đóng cửa, cầu nguyện với cha của con cách kín đáo, và cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời con. Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử. Vì thế, hãy siêng năng cầu nguyện và cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, vì Chúa luôn hiện diện bên chúng ta. Lúc nào, chúng ta cũng có thể tâm sự, trò chuyện với Chúa. Đó là giờ gặp gỡ giữa hai quả tim. Sự kết hợp mật thiết này tạo nên nền tảng của đời sống thiêng liêng và là điều không thể thiếu trong đời sống của người hoạt động tông đồ. Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh nữ Teresa Calcutta, người gặp Chúa nơi người nghèo và người đau khổ. Thánh nhân đã dấn thân cho các hoạt động bác ái, yêu thương, giúp đỡ người nghèo khổ và cả cuộc đời của mẹ là lời loan báo tin mừng mạnh mẽ. Thế nhưng, bí quyết làm nên sự vĩ đại trong hoạt động tông đồ của mẹ chính là đời sống cầu nguyện. Mẹ Thánh Teresa Calcutta đã có lần chia sẻ với đức cha Angelo Comatri rằng: "Con à, nếu không có Thiên Chúa hỗ trợ, chúng ta quả thật quá nghèo để có thể giúp đỡ người nghèo. Mẹ chỉ là phụ nữ nghèo luôn cầu nguyện. Chính trong khi cầu nguyện mà Thiên Chúa đặt tình yêu Ngài vào lòng mẹ, và nhờ thế mẹ có thể giúp đỡ người nghèo. Con nhớ cho kỹ nhé, mẹ giúp người nghèo vì mẹ hằng cầu nguyện, mẹ cầu nguyện luôn luôn." Vâng, là phụ nữ nghèo luôn cầu nguyện, mẹ đã chiếm được trái tim của con người trên toàn thế giới bằng chính cuộc sống làm chứng về lòng bác ái yêu thương. Mẹ hằng cầu nguyện, mẹ hằng cầu nguyện luôn luôn với lòng trung thành và tình yêu của mình. Nhờ thế, các hoạt động tông đồ bé nhỏ của mẹ đã tạo nên những giá trị lớn. Công việc tông đồ của mẹ chính là hoa trái của một đời sống liên lỉ cầu nguyện kết hiệp với Chúa trong tinh thần cậy trông và phó thác. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời cầu bầu của mẹ Thánh Teresa Calcutta, xin Thiên Chúa cũng đặt tình yêu Ngài vào lòng chúng con qua mỗi lời cầu nguyện. Nhờ đó, hoạt động tông đồ của chúng con mới đem lại kết quả như lòng Chúa mong muốn. Vì Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận cũng khẳng định rằng, hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Thiên Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. Amen.
Con sống đời con dân tất cả tình yêu vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng thế là chính mầu mầm bước đường đời trung thiên vui sống thân hiền ước nguyện tình thiên
các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.